红醉，看乍见猛强难回，再难为多光空山，心里沉重，满眼冰泪。春归冷，柳林落泪，柳空山怎归得来？多难为，宁肯心悲，心思浓深，何怀愁悲？谁愿怎样归门大道？
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy ngày 12 tháng 3 năm 2022, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú có khỏe không?
À, tôi khỏe, mà đêm hôm qua tôi rất là ấm lòng, thưa cô Nam Phương. Thực sự rất là khó khăn để tiên đoán thời tiết tại tiểu bang Texas mình. Cũng như đối với cá nhân tôi, thật là khó để đoán được người khách mời của chương trình ngày thứ bảy, mỗi sáng thứ bảy là ai. Nhưng hơn nửa tháng qua chúng ta đều nghe trên radio hay xem truyền hình về những chiến tranh, những cuộc chiến tranh, một cuộc chiến tranh và các thành phố tại Nga Xô và nước Ukraine. Cuộc chiến tranh là sự xung đột vũ trang giữa một nước với một nước. Biểu hiện cho cuộc chiến tranh là bạo lực cực đoan, xâm lược phá hủy và chết chóc, sử dụng bom đạn lực lượng quân sự thường xuyên. Những nỗi bất công và đau khổ vô cùng tận giáng xuống người dân Ukraine và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều này. A very pleasant good evening, Madam Nikia Zinkina, the Deputy Ambassador of Ukraine in Vietnam. Chúng tôi xin gửi lời chào thân mến đến bà quyền đại sứ Natalia Zinkina của nước Ukraine tại Việt Nam, thưa bà, nếu bà nghe được tôi ạ.
Vâng, xin chào các anh chị, rất là hạnh được tham gia chương trình hôm nay.
Rất là cảm ơn bà đã bắt được đường dây điện thoại với chúng tôi. Và điều cảm ơn thứ nhất, điều cảm ơn thứ hai là bà đã rất là vui lòng và trả lời bằng tiếng Việt Nam với chúng tôi. Thưa bà, có nghe được tôi không?
Vâng, tôi nghe được.
Bà đang ở tại Hà Nội và xin bà cho biết thời tiết Hà Nội có tốt không, thưa bà Zinkina?
Hôm nay tôi rất là đẹp, nó ấm, tôi đi ra ngoài đi bộ một cái thì rất là dễ chịu.
Bà hiện đang là tổng lãnh sự của nước Ukraine tại nước Việt Nam. Và bà đang điều rất là vui với chúng tôi là bà nói chuyện với chúng tôi chương trình đặc biệt này bằng tiếng Việt Nam. Xin hỏi một câu, vẫn phải hỏi vậy, đó là bà đã học tiếng Việt Nam lâu chưa và có đâu, thưa bà quyền đại sứ?
Dạ. Tôi thời gian của tôi ở Việt Nam thì các bệnh viện Mỹ Nam rồi tôi đã từng sang Việt Nam vào năm 2021 vì tôi đã giao sinh viên, lưu học sinh. Thời gian chính trình trao đổi sinh viên giữa Ukraine và Việt Nam. tuyên bố trở họ về tiếng Việt, nhưng mà cách đây cũng khoảng 11 năm thì không sử dụng được mấy, thì cũng như quên quên rồi. Vẫn vậy thì chúng tôi cũng chưa bảo lắm. Và đến bây giờ thì tôi đã trở lại Việt Nam vào năm 2009 làm đại diện lâm thời của Ukraine tại Việt Nam.
Tôi rất là vui tuần trước tôi được thưa chuyện với bà. Đáng lý ra là chương trình này chúng ta đã thực hiện từ tuần trước, nhưng vào phút chót tôi nhận được tin bà có buổi họp với văn phòng tổng thống Ukraine nên chúng ta đã phải dừng lại đến đến tuần này. Tôi muốn hỏi với bà là bà đang ở tại nước Việt Nam thân yêu của tôi. Có lẽ lúc nào đó tôi sẽ nói đó là nước Việt Nam là nước thứ hai của bà. Từ bên này nửa vòng trái đất nhìn về phía bên kia nửa vòng trái đất nơi nước Ukraine, gia đình bà chắc chắn là đang ở đây và theo dõi cuộc chiến tranh ở Ukraine nó đang xảy ra như vậy. Cái cảm tình của bà, cái tâm tình của bà như thế nào khi bà nói chuyện với những người Việt Nam mà chúng tôi đang theo dõi chương trình này, thưa bà xin tin á?
Dạ, tôi thì chắc phải nói là được may mắn gia đình tôi, con trai tôi đang ở cùng tại Hà Nội. Thì tôi kiểu yên tâm, không lo đến con trai, nhưng mà các bạn và bố mẹ của tôi thì vẫn còn ở Ukraine. Thì tôi rất là lo lắng, rất là buồn, rất là tất cả mỗi một tổ ấp chiến tranh những đã xâm lược vào Ukraine, không tin được mà có một cuộc chiến như thế này cảm thấy xa trong thế kỷ 21. Và những người Việt Nam đến đại sứ quán chia sẻ với chúng tôi cũng nói rất là buồn, nó rất là khổ Ukraine và đến án của Nga mà có cuộc chiến như thế này thì tết người làm cho hơn 2 triệu người Ukraine cả những dân tộc khác và sinh sống Ukraine phải sơ tán khỏi bộ nhà của mình. Mấy thành phố của Ukraine vừa cũng được phá hủy gần hết rồi, thì rất là buồn, không đủ những thứ mới lời nói để có thể phân biểu về cái tin buồn của tôi.
Một lần nữa tôi cảm ơn bà đang tâm tình với tất cả quý khán giả Việt Nam trong và ngoài nước cũng trên toàn cầu bằng tiếng Việt Nam. Rất là tốt là tôi không phải thông dịch lại, là vì khi tôi thông dịch lại nó không còn đúng ý của bà nữa. Xung đột giữa Nga và Ukraine đã sắp được 2 tuần, cho đến ngày hôm nay là 18 ngày. Nga là một quốc gia có quân đội xếp vào loại hùng mạnh thứ hai trên thế giới này, vượt xa hẳn quân đội Ukraine về cả về quân số cũng như về vũ khí. Nhưng Nga đang loay hoay, đang cố tìm một chiến thắng có tính cách quyết định trên chiến trường và trên bình diện ngoại giao. Bà nghĩ thế nào về cuộc chiến của dân tộc bà, nhân dân bà và chính phủ bà đang đánh nhau với nước Nga, thưa bà Zinfina?
Cái cuộc chiến này thì bây giờ thì cả thế giới nó cũng lo lắng rồi, Việt Nam cũng đang lo lắng tại Liên Hợp Quốc. Và ai cũng biết Nga có sức mạnh trong sự với Ukraine. Nhưng mà Ukraine đang có sự ủng hộ của cả thế giới, thì với cả Ukraine ngày xưa thì rất là ngây thơ khi tuyên bố vũ khí hạt nhân vào năm 1994 dưới sự cam kết bảo đảm an ninh của Nga. Thì lúc đó chúng tôi vẫn còn ngây thơ thì quân đội Nga tiến vào Crimea, thì quân đội Ukraine sự sẵn sàng bắn vào những mà chúng tôi coi là người dân của một quốc gia thân thiện. Nhưng trong suốt 8 năm sau đó thì chúng ta đã thấy những cụ chuyện trẻ Nga và Ukraine là một đất nước không tồn tại, một quốc gia thất bại như thế, thì thậm chí hãy giải quyết vấn đề Ukraine thì giống như các Hitler đã giải quyết vấn đề người Do Thái. Thì chúng tôi không còn ngày thơ nữa, và tuyệt đối chúng tôi thì cũng quân sự của Ukraine cũng rất là mạnh mẽ rồi, với sự ủng hộ của cả thế giới thì chúng tôi có thể chiến thắng được. Và Việt Nam thì chính phủ Việt Nam cũng biết là giữ trung lập mà chúng tôi cũng hiểu được cái sự chung lạc đổ về nhiệm vụ của chính phủ Việt Nam phải đưa đến dân Việt Nam. À, chúng tôi cũng rất là biết ơn một cái mối lên án về việc sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực như đại sứ Đặng Văn Quảng Giang trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã ban bố. Thì Việt Nam thì cũng đang ưu vực ủng hộ Ukraine vì tư cách là thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc.
Thưa bà, xin cái nào tôi xin báo cho bà là buổi nói chuyện của bà đang được người Việt Nam theo dõi trên toàn cầu. Tôi mới nhận được cái text người ta gửi đến cho tôi để nhắn với bà là chúng tôi chào mừng bà Zinkina là đại sứ tại Ukraine tại Việt Nam. Bà đang sống tại Hà Nội và bà đang làm đại sứ cho một nước dân chủ. Và bà đang sống ở Hà Nội. Ý của tôi nói là bà đang sống trong một nước độc tài và người dân không được biết nhiều về những chi tiết ngay cả trong nước mình chứ đừng nói đến ngoại quốc. Bà có buồn, bà có thất vọng hay không? Khi người Việt Nam nhầm về bản chất, khi người Việt Nam
những gì anh nói thì không thể ủng hộ được. Người ta lại người nói là không nên được tài, cũng không thấy như thế. Mà tự nhiên là một nước được tài là linh khóc. Lúc đó thì các nước Cộng Hòa trong thông dòng của Liên Xô thì rất là giới với một tập. Thì khi mà tôi ở Việt Nam, tôi thấy Việt Nam là một nước dân chủ, chính phủ đang lo cho cư dân. Và tôi thấy cảnh Nam, vì tôi biết Việt Nam từ năm 2011, thì hơn 20 năm rồi. Tôi biết đặc biệt Việt Nam là phát triển nhanh như thế nào. Thế vậy tôi sẵn được với Liên Xô, thì các dân tộc quốc gia tại Liên Xô thì không phát triển mấy. Thì tôi có thể ủng hộ những lời nói của ông.
Có những người trong Việt Nam ủng hộ Putin trong việc xâm chiếm nước Ukraine bây giờ. Cái điều đó có làm bà cảm thấy buồn và khó chịu hay không, thưa bà Zinkina?
Tôi nghĩ là thêm thời gian tôi đọc những gì đồn đang trên các phương tiện truyền thống Nga thì tôi thấy Moscow thì đã dành bao nhiêu công sức cho bộ máy tuyên truyền của mình, rất mưa đất mưa sự thật, viết lại lịch sử nói dối trắng trợn, đừng viết sự thật, thì đó là những phương pháp cho hàng đầu được sử dụng để truyền thông với chính phủ Nga chính xác. Và tôi biết dù chính trị thì cũng có ở Việt Nam, bởi vì những hãng thêm tắm người kích của Nga hoặc là Russia Today của Nga và một số phần tiện sinh sống ở Việt Nam thì lấy thông tin từ những kích nghi hoặc là Leonardo Chi Đố hoặc là hoặc là Interfax của Nga. Và từ đến giờ thì họ vẫn thông tin rằng Nga chỉ tổ chức một cuộc hành quan đặc biệt đảm bảo các đối tượng quân sự cụ thể. Thì nếu mà người Việt Nam viết những gì của chính phủ Nga phát hành thì tất nhiên là người ta sẽ không hiểu được. Nhưng mà tôi không hiểu thì người Việt Nam cũng rất là buồn, bởi vì người Việt Nam thì chính là dân tộc mà mình vẫn nhớ đến những cuộc chiến của Việt Nam. Thì rất là nhiều được người Ukraine phải ở dưới Nga đang muốn vâng rồi. Thì tôi nghĩ là người ta không buồn khi mà người Việt Nam hiểu. Thì khi tự giải thích thì người ta có hiểu. Vì không ai có thể ủng hộ được cuộc chiến đâu.
Thưa bà, một mặt người Nga cũng như người Nga giải thích là đánh Ukraine để ngăn cản. Để ngăn cản Ukraine vào khối NATO. Nhưng tôi muốn đặt với bà là một nhân vật cao cấp của nước Cộng hòa Nhân dân Ukraine, đại sứ tại Việt Nam. Mục đích và ý nghĩa chính của Nga Xô khi đánh Ukraine là mục đích và ý nghĩa như thế nào, thưa bà đại sứ Zinkina?
Vấn đề NATO thì nó chỉ là Nga chỉ lấy kiểu làm cơ sở để giải trình cho thế giới là Nga đang À, đánh chiến lược Ukraine để Ukraine không nhập NATO thì đó là quá là vô lý. Thì bởi vì NATO là một liên minh quân thủ có mục đích bảo vệ các quốc gia thành viên. Tên lửa của NATO để đạt tạo các nước thành viên thì để xếp lại là tên lửa xung quanh. Bạn hệ thống đó được thiết kế để bảo vệ các thành viên châu Âu của liên minh châu Âu để khởi từ mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo của bên ngoài khu vực chính là từ tên lửa của Nga. Thì đấy là cái việc Nga nói là để Ukraine không có mặt NATO thì là không đúng sự thật. Thì đúng sự thật của Nga muốn lấy cả các nước Ukraine thành một vùng thuộc Nga, cùng muốn sụp đổ chính phủ, muốn cho các đại sứ quán Ukraine trên thế giới đóng cửa, muốn Ukraine phụ thuộc Nga. Bởi vì từ cái tin nói thì họ không nghĩ là Ukraine và một đất nước tự do, họ cả không nghĩ là Ukraine là một đất nước thành lập. Thì đấy chính là tự do Nga đánh vào Ukraine đã lấy Crimea rồi, lấy một số vùng tại miền đông Ukraine thì bây giờ đến giờ thì lại muốn lấy cả Ukraine.
Thế mà tiếng Anh đã có cái câu là think about the unthinkable. Think about the unthinkable. Có bao giờ trong những điều suy nghĩ hoang tưởng nhất của bà là bà nghĩ nước Nga sẽ đánh nước Ukraine hay không, thưa bà đại sứ Zinkina?
Thực ra là không. Cả có một nhà phân tích báo là chắc chắn là cái số cuộc chiến thì đến ngày 23 tháng 2 này tôi không tin được. Bởi tôi cũng là người rất ngon. Bố của tôi là người Nga, mẹ là người Ukraine. Thì trong cái lịch sử trong khi đến sau thì nhiều gia đình có một người Ukraine một người Nga. Thì làm sao mình tin được trong cho có cuộc chiến với người Nga. Chính vì tôi thấy rất là buồn. Nhưng mà cũng kiểu từ lúc người Nga đã chơi sắp đặt lại cho mưa thì chúng tôi cũng kiểu không ngây thơ nữa. Chúng tôi cũng đang nghĩ đến có thể là cuộc chiến, vì thế chúng tôi đã phát triển cái quân sự quân đội của mình. Nhưng tôi cá nhân tôi thì cũng đến ngày 23 tháng 2 thì không tin.
Thế bà, người ta nói muốn có hòa bình, phải chuẩn bị chiến tranh. Liên Xô nó đổ từ năm 1991 và cho đến bây giờ có thể là 30 mấy năm làm tính cộng trừ nhân chia. Trong 30 năm đấy bà vẫn không tin tưởng, cho đến ngày 23 và bà vẫn không tin tưởng là Nga Xô sẽ đánh Ukraine. Nhưng cho đến ngày hôm nay cuộc chiến đã xảy ra 18 ngày và đi ngược lại. Nước Ukraine của bà đã có bao giờ hay đã chuẩn bị chiến tranh với Nga để có cuộc chiến tranh ngày hôm nay, và nước của bà vẫn đứng được cho tới 18 ngày so với lực lượng hai bên, thưa bà Ukraine, thưa bà Zinkina?
Tôi cũng không phải là một chuyên gia về quân sự, mà tôi nhớ là người Ukraine, tương đối của Ukraine cả người dân thường thì đang bảo vệ chính đất nước của mình, chính nước ngoài của mình, chính các bà con của mình. Thì tôi chỉ cần nhìn cái vào bản đồ nước Nga thì về Ukraine và nhìn vào sự thật thì tôi thấy cái lính Nga không giỏi phản lính Ukraine, không giỏi phản lính Ukraine để giữ lính Ukraine thành bảo vệ đặc biệt của chính mình. Thì đây là 17 ngày rồi anh. Trong 17 ngày thì Nga vẫn chưa lấy được những con số lớn, thì tôi cũng nghĩ là không lấy được. Bởi vì người Ukraine sẽ chiến đấu đến cùng.
Thế mà nếu như bình thường thì nước Ukraine của bà đã thua trận rồi, nhưng cho đến ngày hôm nay bà nói 17 hay 18 ngày vẫn đứng vững như vậy. Trước khi có cuộc chiến xảy ra, nước Ukraine chắc chắn đã có nghĩ đến giải pháp hòa bình hai bên, Thế tại sao bà biết một anh nước Nga nó to như vậy, và bà biết nước Ukraine của bà nó nhỏ như vậy, mà vẫn phải vào chiến tranh là vì Nga nó quyết định nó đánh, hay mà nước Nga và nước Ukraine không muốn có hòa bình nhỉ, thưa bà?
Chúng tôi rất là muốn có hòa bình, mà sẽ là tôi làm suy nghĩ rằng nếu chúng ta không gắn tạo hòa bình tạm thời ngay bây giờ, mà chúng ta sẽ có được những điều kiện tốt hơn từ đôi khi chúng ta chiến đấu. Nếu mà phải bổ cuộc chiến quân Mỹ là trở thành một quốc gia nô lệ của Nga, người Ukraine là những người tự do và độc lập, còn bây giờ thì chúng ta chiến đấu cho đất nước của mình thì chúng ta phải trả cho tự do của chúng ta rất là cao, và nó sẽ được trân trọng bởi những người thế hệ hiện nay, những người sẽ tự hào về những người bảo vệ đất nước và về những người đã hy sinh của mình trong chiến tranh này. Thì chúng tôi thì rất là muốn hòa bình, nhưng mà muốn từ hòa bình tạm thời thì cũng sẽ không có hòa bình trong tương lai. Nước kiểu nước nội địa của Nga chứ không phải là nước mà được hòa bình.
Nếu nhìn ra bản đồ thế giới, nếu nhìn ra chính trị trên thế giới, có ba cường quốc lớn nhất bây giờ và có ba cường quốc sản xuất vũ khí cho tất cả các nước đánh nhau bây giờ. Đó là nước Hoa Kỳ, đó là nước Trung Cộng và đó là nước Nga. Người ta bảo nước Nga ở bên Âu Châu và nước Trung Cộng ở bên Á Châu đang hợp tác với nhau để cố đánh Anh Mỹ. Và nếu Nga đánh Ukraine thì một ngày gần đây Trung Cộng nó cũng sẽ đánh nước Đài Loan. Bà suy nghĩ như thế nào về cái điều mà tôi vừa mới nói với bà, thưa bà Dinh Kín ạ?
Vâng, thứ nhất là tôi nghĩ là cái nguồn quân sự của Nga thì cũng không đổi như tôi nói. Bởi vì đến giờ thì Nga cũng đang mất hơn 12.000 quân. Trong khi trong cuộc chiến Chechnya chẳng hạn lần thứ nhất là 2 năm cuộc chiến này, thì Nga mất chỉ hơn 5.000 lính. Hoặc là tại cuộc chiến Chechnya lần thứ hai cũng là 2 năm thì có hơn 7.000 người lính đến mất. Thì tại sao lại Nga chỉ chẳng thật nặng về như vậy? Có thể lấy nước nổ này, anh nói về Trung Quốc và Đài Loan, tôi cũng không biết là Trung Quốc nó có giải pháp như thế nào. Bởi vì Trung Quốc thì đủ sức mạnh về kinh tế để chiến thắng nhiều trên thị trường quốc tế. Nếu mà Nga lấy được Ukraine thì thực sự tôi dễ với Trung Quốc.
Mới nói cái câu tôi muốn đặt ý của tôi tiếp theo cái câu của bà mới nói, nếu Nga lấy được Ukraine thế giới sẽ sụp đổ. Người ta bảo nếu Nga ngưng bắn bây giờ ngày hôm nay hay ngày mai thì chiến tranh sẽ chấm dứt. Nếu người Ukraine ngừng chiến không đánh lâu nữa thì thế giới sẽ không còn nước Ukraine. Tôi chắc chắn bà biết là ông Putin qua lời phát ngôn viên của ông đã đòi ba điều với nước Ukraine. Điều thứ nhất, Ukraine phải thay đổi hiến pháp và không tham gia vào NATO để bảo đảm tính trung lập. Điều thứ hai, Ukraine phải thừa nhận Crimea là thuộc địa của Nga, là một phần đất thuộc về Nga. Và điều thứ ba, Ukraine phải đồng thời công nhận độc lập cho nước Cộng hòa Donetsk và Luhansk ở miền Đông. Và suy nghĩ thế nào về ba cái điều đòi hỏi này của nước Nga đối với nước Ukraine, thưa bà Dinh Kín ạ?
Nga yêu cầu Nga từ Ukraine không chấp nhận được đâu. Bởi vì từ đầu tiên Putin yêu cầu Ukraine thành để chuẩn bị sinh lập nước Tây. Thì nước Ukraine đã là một nước sập cách năm 2014, thì Nga phải chấp nhận Crimea. cũng đã xin đến mấy cái vùng tại vùng Ukraine. Thì tôi cũng biết là dù mình là nước Việt, dù mình không thuộc EU hoặc là NATO, và vẫn tiếp tục tổng tâm lực của mình. Thì cái đấy là chúng tôi không chấp nhận được. Còn cái thứ hai thì cả thứ ba cũng lấy xe nia và chấp nhận là cái vùng lãnh thổ của Ukraine là hãy nước chịu thôi. Thì toàn bộ lãnh thổ của tất cả đại sứ đất nước như tổng thống pháp của chúng ta United Nations Charter thì lãnh thổ Ukraine chấp nhận được. Từ bố thì đến giờ thì đã biết tôi yêu cầu nữa là làm tính Nga là người Mỹ thứ hai tại Ukraine chẳng hạn. Hoặc là ở Ukraine thì đổ đi tất cả các vũ khí chiến tranh mà bây giờ đang chở tại Ukraine thì làm sao chấp nhận được. Nga này đến năm 2014 thì tôi còn nói với Nga thì Nga không được, không muốn gì nữa. Còn bởi vì chính là tiếng Ukraine trên dân tộc Ukraine là một ý không có thể bảo vệ cái nation như chính dân tộc của một đất nước không chấp nhận được. Thì bộ vũ khí không tên thì tôi nghĩ là bộ tất cả vũ khí của Ukraine thì cũng không chấp nhận được. Và Ukraine trình lập bộ vũ khí năm 2014 thì là không vũ khí đâu. Nga vẫn xâm lược, và xâm lược thì không có ai lính Nga chết thì xâm lược vào năm 2014. Thì bây giờ Nga lại muốn bổ vũ khí bởi vì Nga ở lính Nga có hơn nên dùng sai mình đã chứng mạng được. Thì Nga thì muốn bổ vũ khí thì rất là buồn chuyện.
Đêm hôm qua trước khi tôi đi ngủ, trên chương trình hay được biết là Kim đã thách thức, đã thách tám tướng của ta, đã có ba tướng chết tại mặt trận Ukraine. Và giám đốc an ninh tình báo của ta đã bị bỏ tù. Và có nói hai ba lần trả lời tôi đó là vấn đề vũ khí. Tôi không đặt câu hỏi lòng can đảm của người dân Ukraine trong cuộc chiến này. Tôi không đặt câu hỏi lòng can đảm của người dân Ukraine với Ukraine. Nhưng chúng tôi đặt câu hỏi Ukraine liệu có đủ để tiếp tục chiến hay không? Là vì cách đây khoảng một tuần, nước Poland nói là sẽ đưa cho nước Ukraine tất cả những máy bay tiêm kích MiG-29 để sử dụng. Lúc đầu tiên Hoa Kỳ có vẻ bằng lòng, nhưng sau này Hoa Kỳ từ chối điều đó. Câu hỏi là lòng can đảm của người dân Ukraine yếu, nhưng liệu Ukraine có đủ vũ khí để tiếp tục cuộc chiến không, thưa bà Bình Đình? Nha.
Về điều này tôi cũng không lo, bởi vì tôi biết là cả các đất nước mà tham với Ukraine, tham với rừng, tham với tổ chức thế giới thì tham chiến lược Ukraine hay thích trong cái chuyện máy bay của Ba Lan thì đây là một sự nổ, chúng ta sẽ giải quyết rất là nhanh. Và những gì mà đã yêu cầu được của NATO hoặc bảo vệ Ukraine trên trên Avera, tức là giúp mình bảo vệ từ những máy bay. Nhưng mà nhu cầu thì sống mát ở giúp Ukraine, giúp không đủ máy bay của Nga, sơ bảo và có tên lửa của Nga sơ bảo. Sơ bảo thì chắc chắn là Ukraine sẽ để có cái chỗ này. Chỗ này sẽ rất là cẩn thận, mặc dù là cẩn thận, vẫn sẽ là đủ để Ukraine có thể bảo vệ được.
Cách đây còn chắc chắn là phải nhớ rõ ngày nào Đại Hội đồng Quốc tế họp trong ba nước, trong 44 nước ủng hộ vậy là trong số 93 nước số. Nhưng có một số nơi bà đang ở là bây giờ bỏ quyết tâm. Bà có cảm thấy như vậy là một sự tôi không biết là tôi dùng cái đúng. Nhưng bà có dùng trong cái việc bà cứ cảm thức thất vọng. Cái điều thất vọng nó còn lên tới ngày hôm nay, nó còn đang trải qua ngày hôm nay. Bà Christina.
Dạ, tới lúc đó tôi cảm động mà đối với tôi cũng. Bởi vì tôi rất mong mong được ra bỏ phiếu ủng hộ. Mà nhưng cũng như Việt Nam thì tôi tôn trọng quyền và lựa chọn có chủ quyền của tất cả các quốc gia. Và như tôi đã nói, chính phủ Việt Nam cũng đã lớn tiếng phản đối chiến tranh rồi. Và những vụ của chính phủ Việt Nam và về cho lợi ích của dân tộc Việt Nam, của dân Việt Nam. Tôi cũng biết là Việt Nam là một nền tảng của Nga và tôi hy vọng là Việt Nam sẽ tham gia các nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong việc giải quyết các vấn đề nhân đạo của Việt Nam và Nga. Và chúng tôi cũng vô cùng biết ơn những đồng góp nhân đạo mà người dân Việt Nam đang thực hiện để giúp đỡ người dân trên toàn. Thì đất nước Việt Nam một ngày lễ sinh nhật thì đó là quyền của đất nước Việt Nam và đó là vì lợi ích của dân Việt Nam. Và tôi cũng biết là Việt Nam vẫn tiếp tục hộ Ukraine và vẫn tới cái hy vọng của Việt Nam sẽ
bà biết tôi có thể tôi quan sát là một điều là những người dân Việt Nam ở trong nước hay những người dân Việt Nam tại hải ngoại riêng cá nhân đang gặp những chương trình này tiếp thị toàn cầu tại đài truyền hình của ngài trong từ thành phố Dallas luôn luôn chúng tôi đều hướng lòng hướng tâm tình và lời cầu nguyện về bà. Nhìn có khoảng bây giờ người ta nói gần 2 triệu người khi di tản ra khỏi Ukraine. Nhìn những hình ảnh này làm tôi nhớ lại sau ngày 30/75. Những hình ảnh này bà nhìn quê hương bà Hà Nội, bà có đau xót đấy. Câu hỏi đó là thừa, nhưng tôi vẫn hỏi bà nhìn về ngược lại bà có đau xót đấy cho bà China.
Em tất nhiên là tôi đã xuất mà tôi nói là tôi biết là người Việt Nam bây giờ không như ít dân tộc trên thế giới có thể hiểu được dân tộc Ukraine. Tôi chia sẻ với người Việt Nam về những hiệu quả của Việt Nam tại thành phố của Việt Nam. Tôi cũng biết là một
bất cứ cuộc chiến tranh nào rồi nó sẽ đi đến nơi gọi là bàn hội nghị hai nước Nga và Ukraine đã có, theo tôi nhớ, hơn 3 cuộc đàm phán với nhau, nghỉ với nhau, chưa đến đi kết quả nào. Và nhìn thấy biến ảnh một cuộc hội nghị, một cuộc đàm phán hòa bình hay giải tỏa chiến tranh giữa hai bên, có thể cái phần thiệt hại, có thể cái phần thiệt đó sẽ thuộc về nước Ukraine, cái điều suy nghĩ như vậy có đúng à?
Tôi chưa rõ câu hỏi của anh nào về những cuộc đàm phán số và có kết quả đáng kể gì đó thì đến giờ thì tôi nghĩ là chỉ có kết quả đáng kể là Nga đồng ý cho những người dân tại Kharkov hoặc là tại Mariupol sơ tán và sống chính quyền này. Còn đàm phán về việc dừng lại cuộc này thì rất là khó bởi vì lợi ích của Nga rất là khác với lợi ích của Ukraine. Sẽ muốn bảo vệ là cả lãnh thổ của mình và muốn giữ tổng thể lãnh thổ bây giờ cả Tây Nguyên cả Đông Bắc thì còn có người Ukraine tức là người Nga thì nó sang bên bộ về người ta và sau khi Nga đã đánh vào Ukraine áp lực như thế này thì Nga ta nên có để khảo cứu được không những kiểu nhập đồ bây giờ bởi vì những yêu cầu của Nga nó là những yêu cầu mình không thể chấp nhận được.
Đã có một ngày nào đó, cách đây một thời gian tôi nghe Zelensky bên nói là có phải là bên quan hay không? Ông ấy nói là xin đừng im lặng, hãy giúp chúng tôi. Bởi vì nếu quý vị tặng chúng tôi thất bại, thì cả Âu Châu và cả thế giới sẽ thất bại. Một trong những đó bà cách đây trong phút chiều sinh. Tôi nói của ông tổng thống về bà đồng theo với hoàn toàn với bà China.
Vâng, tôi rất là đồng ý, nhưng mà từ tất cả những lúc ông ấy nói thì bây giờ thực tế suy nghĩ làm đơn thực tế đơn ám bao nhiêu và bao nhiêu thực tập của bên Nga có thể phát dụng thì thực tế đứng bên cạnh thế giới để bảo vệ hòa bình tại Ukraine mà bảo vệ hòa bình tại Ukraine thì có nghĩa là bảo vệ hòa bình tại Ukraine và bảo vệ hòa bình ở thế giới. Bởi vì Ukraine không được hòa bình thì cả thế giới thì có thể có những cuộc chiến sự. Thì tôi nghĩ là thế giới không nghĩ rằng là đây phải sẽ không dùng trừng phạt Nga, không dùng sự ép đối với Nga để tìm được cái tục chiến thắng. Chắc chắn là chính Ukraine sẽ phải sự chiến đấu đánh thổ Ukraine chứ không phải là những tôi sẽ đến cùng tham dự đúng không?
Bà mới dùng chữ thế giới này không từng ta những cái điều thế giới có nhất là Hoa Kỳ và trước tại Âu Châu đang làm đó là phong tỏa kinh tế với nước Nga. Điều này có cảm thấy là nó có ép phê không? Nó có tích cực cho cuộc chiến hay không? Là vì nước Nga vẫn với một nước rất là giàu về nhiên liệu dầu hỏa, là vì nước Nga với một nước rất là nhiều bom đạn và bom nguyên tử, trừng phạt kinh tế này nó có kết quả, có hiệu quả hay không chưa? Nga như bà nói, các nước không ngừng trừng phạt Nga thưa bà.
Thì nếu mà nó có tích cực, nó phải có sức khỏe và đang có sức khỏe rồi, thì cả chính phủ Nga nhìn người đã lên án rồi. Và những cái trừng phạt của Hoa Kỳ, của châu Âu, nằm vào tài sản của các chủ sĩ Nga, các chủ sĩ Nga cung cấp tiền cho Putin, cho quân sự Nga. Thì nếu chủ sĩ kia thì không có tiền để cung cấp cho quân sự, thì quân sự thì không tiếp tục được cho chủ sĩ Nga. Và kinh tế Nga thì cũng không có sắp sụp đổ rồi. Kinh tế sụp đổ thì hy vọng là cho Nga cũng có ra đường để phản đối cho cuộc chiến này. Thì cũng như là những nơi chuyển tập xây ra được với Nga thì là những chuyển tập chưa từng có. Thì cũng khi không phải chỉ là chuyển tập Hoa Kỳ hoặc là Tổng những đất nước tại châu Á, chẳng hạn Singapore, của ASEAN hoặc cả ngoài ASEAN thì của Đài Loan, sản phẩm của Đài Loan nó cũng rất là mạnh. Rồi thì trong tỉnh Nga thì sản xuất cho vị trí ngành sản xuất của chính phủ Nga nó cũng nhìn vào cái superconductor market của Đài Loan thì không còn bắt cái chip này thì sản xuất được phụ thuộc Mỹ, còn Ukraine thì cũng có gì tổ chức để bảo vệ đất nước mình. Tôi sẽ có một chút sẽ phải dùng thì sẽ hiệu quả để với chính phủ Nga, đối với quân đội Nga, đối với chính phủ Nga nó cũng sẽ áp lực về chính
Tôi muốn thông báo với bà một tin vui. Cách đây một đôi phút tôi thưa với bà là Việt Nam, tại nước Việt Nam, rồi xin tôi người Việt Nam thích này. Lúc nào tôi cũng lòng mến sân nước Việt Nam. Và sáng hôm nay tại thành phố San Jose thuộc tiểu bang California, sáng ngày hôm nay tôi đang ở sáng, sẽ có một cuộc biểu tình lớn gần tòa lãnh sự ra tại San Jose. Những người Việt Nam xuống đường để ủng hộ cho tinh thần chiến đấu của dân nước Ukraine. Thưa bà biết, tôi cũng biết, mất đất không phải là mất nước, mất đất không phải là mất nước, nhưng mất dân, mất tiếng nói của mình sẽ là mất nước, sẽ là mất nước. Ta đang vào những giây phút chót, ta đang vào những cuối cuộc trình thực hành ngày hôm nay. Tôi dành lại cho bà một đôi phút, bà có muốn ngỏ lời cảm ơn đến tất cả những người Việt Nam trên toàn cầu, và có muốn ngỏ lời trực tiếp với văn phòng tổng thống Ukraine là những người Việt Nam mà tôi đang nói chuyện với rất là ủng hộ quê hương chúng ta. Tôi dành một cho bà một đôi phút để bà nói đi trước khi ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Thưa bà Quỳnh Thư Nhất Kina.
Xin cảm ơn. Chúng tôi rất là biết ơn về những đóng góp của Việt Nam, của thời gian Việt Nam. Và cái mức tôi cũng rất là hay để nghe sở chứng hộ mà chúng tôi nhận từ cả Việt Nam. Tôi sẽ bởi đất, người sẻ bởi bạn tốt. Và chúng tôi cũng rất mạnh mẽ từ cả Việt Nam, tất cả chúng tôi. Một dân tộc bạn. Cộng dựng của dân tộc hữu nghị người dân tộc Việt Nam thì Ukraine, và với Ukraine, Ukraine cũng đứng rất là mạnh mẽ. Và chúng tôi rất là biết ơn, rất là cảm ơn.
Thưa bà đại sứ, xin kính chiến đang xảy ra quê hương bà một cào. Trong cuộc chiến xảy ra hương Việt Nam, tôi đây một thành. Người Việt, giết người Việt. Người Nga giết người Nga dân tộc Ukraine, phần đa số phần là người Nga. Cuối cùng thì là người dân phải chịu những đau khổ này. Và cho nên tôi nói từ ngày hôm nay, người Ukraine cũng như người Việt Nam chúng ta đều là những người yêu chuộng dân chủ và tự do. Cho tới hơi thở cuối cùng đối với dân tộc và đang đi trên con đường chiến thắng như bây giờ. Và đó là lý do tại sao chúng tôi người Việt tại quốc nội cũng như hải ngoại hộ dân tộc Ukraine, thay mặt cho toàn thể những người an sinh xã đang theo dõi chương trình này, tôi xin gửi lời chúc lành đến quê hương bà. Tôi xin gửi lời cầu nguyện đến quê hương bà, thượng đế sớm ban hạnh phúc, sớm an bình an, sớm an hòa bình cho quê hương bà. Và chúng tôi cảm ơn bà đại sứ rất là nhiều đã đến với chương trình này rất là đặc biệt, và bà nói tiếng Việt Nam rất là chuẩn. Bà nói với tôi là không biết là không có nói tiếng Việt Nam được với anh hay không. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong những chương trình tình tới. Cầu chúc bà mọi an lành và sức khỏe tại thành phố Hà Nội. Chúng tôi xin chào tạm biệt bà đại sứ Dikina của Ukraine.
Xin chào, cảm ơn và chào tạm biệt.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện, xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và bà quyền đại sứ Ukraine tại Việt Nam Natalia Zinkina. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
ra đi mang theo ngậm ngùi. Cõi đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đoà đầy, yêu không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ lòng tâm khó phải cầu thề. Trời biển xanh hằng quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Miền Nam mời bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà. Chưa quên hòn trời, anh ra đi mang theo tình người. Một đường mới, hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương hoa cơm đoà đầy khắp ngàn phương, với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Sẽ bay về dừng lại mùa vui.